Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là phần suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Hôm nay là Chủ nhật chúng ta dành riêng để tưởng niệm về sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong nhiều giáo đường, hôm nay tín hữu được tham dự thánh tiệc theo như lời dạy của Chúa Giê-xu qua Thánh Phao-lô. Quý thính giả sẽ cùng chúng tôi đọc các khúc thánh kinh về cuộc thương khó của Chúa và nhớ đến mạng lệnh của Chúa cho mỗi chúng ta về việc làm nhân chứng cho Ngài. Trước tiên, mời quý thính giả cùng đọc với chúng tôi trong phúc âm Matthew chương 27 từ câu 31 cho đến câu 66. Chế giễu xong, họ cởi áo choàng ra, mặc áo lại cho Chúa Giê-xu, rồi dẫn Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Vừa lên đường, quân lính thấy Simon người xứ Li-bi liền bắt anh này vác cây thập tự cho Chúa. Đoàn người tiến lên đồi Gô-gô-tha, nghĩa là đồi sọ. Họ cho Chúa uống rượu, thuốc để xoa dịu cơn đau, nhưng Ngài nếm qua rồi, không chịu uống. Quân lính đóng đinh Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Họ gieo xúc sắc, chia nhau bộ áo của Ngài, rồi ngồi canh gác chung quanh cây thập tự. Họ treo trên đầu Ngài tấm bảng ghi tội trạng: đây là Giê-xu, vua dân Do Thái. Sáng hôm ấy, hai tướng cướp cũng bị hành hình trên cây thập tự, một tên bên phải, một tên bên trái Chúa Giê-xu. Khách qua đường lắc đầu sỉ nhục Chúa: anh đòi phá nát đền thờ rồi xây lại trong 3 ngày, sao không tự giải cứu đi? Nếu anh là con thượng đế, sao không xuống khỏi cây thập tự đi? Các thầy trưởng tế dạy luật và các trưởng lão cũng mỉa mai: nó cứu người khác giỏi lắm mà cứu mình không nổi. Vua dân Do Thái à, phải xuống khỏi thập tự chúng ta mới tin. Nó tin cậy thượng đế, lại tự xưng là con thượng đế. Nếu Ngài nhìn nhận nó, hẳn Ngài phải cứu nó. Hai tướng cướp bị đóng đinh bên cạnh Chúa cũng hùa theo và sỉ nhục Ngài. Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, khắp nơi đều tối đen như mực. Lúc 3 giờ, Chúa Giê-xu kêu lớn: thượng đế ơi, thượng đế ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Mấy người đứng gần nghe tiếng kêu liền bảo: nó gọi Ê-li. Một người chạy đi lấy bông đá, tẩm rượu chua, cột vào đầu cây gậy, đưa lên cho Chúa nhấm. Những người khác lại bảo: chờ xem Ê-li có đến cứu nó không. Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn nữa rồi tắt hơi. Lập tức, bức màn trong đền thờ bị xé đôi từ trên xuống dưới. Đất rúng động, dữ dội, đá lớn vỡ ra. Các cửa mộ mở tung và nhiều người thánh đã chết được sống lại. Họ ra khỏi mộ, đợi đến khi Chúa sống lại mới vào thành Jerusalem, xuất hiện cho nhiều người xem thấy. Viên đại đội trưởng cũng như quân lính La Mã đang canh giữ Chúa thấy cơn động đất và các diễn biến ấy đều khiếp sợ và nhìn nhận: người này đúng là con thượng đế. nhóm phụ nữ theo phục vụ Chúa từ xứ Galilee đều đứng đằng xa mà nhìn. Trong số ấy có Mary Mạc-lan, Mary mẹ Gia-cơ và Joseph, bà CBD mẹ Gia-cơ và Giăng. Đến tối, Joseph, một người giàu có ở vùng Arimathê, cũng là môn đệ của Chúa Giê-xu, đến xin Phi-lát cho lãnh xác Ngài. Phi-lát ra lệnh giao xác Chúa cho ông. Joseph hạ thi hài Chúa xuống, khâm liệm bằng một cây vải gai mới, rồi đem táng trong huyệt đá của ông mới đục trong sườn núi. Joseph lăn một tảng đá lớn chặn trước cửa mộ rồi ra về. Còn Mary Mạc-lan và Mary mẹ Gia-cơ vẫn ngồi trước mộ. Hôm sau, kế ngày chuẩn bị lễ vượt qua, các thầy trưởng tế và biệt lập đến gặp Phi-lát thỉnh cầu. Chúng tôi nhớ khi còn sống, tên lừa bịp này đã nói, sau 3 ngày tôi sẽ sống lại. Để đề phòng mưu gian, xin tổng trấn ra lệnh canh gác mộ nó thật nghiêm nhặt suốt 3 ngày. Như thế đồ đệ nó không thể đánh cắp xác nó rồi phao tin rằng nó sống lại. Nếu mưu gian ấy được thành, việc dối gạt này sẽ tai hại hơn lần trước. Phi-lát đáp, các anh có lính canh, cứ việc canh gác cho cẩn mật. Họ liền niêm phong tảng đá và đặt lính canh gác mộ Chúa.
Ngày hôm ấy đường thương khó, Chúa Giê-xu đau thương một mình mang lấy. Quân lính dọc ngang thét vang dẹp tan đám đông. Người người xô nhau ra nhìn xem, con người bị lên án chết trên đồi Gô-tha. Người đâm mau vì bao vết roi đau thương trên lưng từng lần ghê gớm. Đầu mang mão chiều gai đớn đau lần theo lối đi. Còn đoàn dân thi nhau hò vang, buông lời mắng nhiếc con người âm thầm xót xa. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua Chí Thánh chịu bao đớn đau không hề lên tiếng. Vì thương ta Chúa đã quyết tâm đi tròn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì Adolorosa thua xưa, lên đồi Gô-tha. Ngày hôm ấy đường thương khó, Chúa Giê-xu đau thương một mình mang lấy. Quân lính dọc ngang thét vang dẹp tan đám đông. Người người xô nhau ra nhìn xem, con người đau đớn bước lên trên đồi Gô-tha. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua Chí Thánh chịu bao đớn đau không hề lên tiếng. Vì thương ta Chúa đã hy sinh đi tròn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì Adolorosa thua xưa, lên đồi Gô-tha. Muôn tội được bôi xóa, tội nhân được tha thứ. Do tình thương thật bao la, thân chịu đau thương đẫm máu. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua chi thánh chịu bao xót thương, nào có than vãn. Vì thương ta Chúa đã quyết tâm đi tròn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì Adolorosa thuở xưa, lên đồi Gô-tha.
Lạy Chúa Giê-xu yêu quý của chúng con, vì tội chúng con mà Chúa đã đi con đường Gô-gô-tha. Vì tội chúng con mà Chúa đã lên thập giá, chịu chết, hy sinh thân Ngài. Chúng con đến với Chúa hôm nay hân hoan ca mừng Chúa, vì Chúa đã vào đời làm sinh tế chuộc tội cho mỗi chúng con. Con đường thập giá Chúa đi qua thật là cam go, nhưng Chúa đã làm xong. Lạy Chúa xin đến với mỗi chúng con trong thời giờ này, khi chúng con đang sống ở trong đời khó khăn, gặp nhiều tai biến. Chúng con xin Chúa cùng đi với chúng con, chia sớt nỗi đau thương của chúng con, ban cho chúng con sinh lực để tiếp tục tin yêu Chúa. Hôm nay chúng con đến với Chúa, cam kết sẽ nhớ đến thương khó của Chúa mãi mãi, và sẽ làm nhân chứng của Chúa cho bao nhiêu người khác biết thương khó của Chúa Giê-xu là vì họ. Chúng con cầu xin Chúa ban phước cho dân tộc chúng con, cho có vô số người bằng lòng hạ mình tin nhận Chúa Giê-xu và được cứu. Vì không có đấng nào có thể cho chúng con đường đi đến với Thượng Đế. Chỉ một mình Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng đã hy sinh, đã chết, đã sống lại. Chúa đem hy vọng cho mỗi chúng con là tội nhân. Chúng con đến xin Chúa thăm viếng chúng con, tha thứ các lỗi lầm của chúng con trong một tuần vừa qua, ban cho chúng con được tấm lòng tươi mới, nhận lãnh ân phước của Chúa trong ngày hôm nay, cũng như trong những ngày kế tiếp. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo. Hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ. Cứu Chúa đã quá yêu tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương. Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi, tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất mướt, được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngăn lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững lên cao đến nỗi tôi trông thấy gọi mình mong tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Chúng ta sẽ đọc thư Côrintô thứ nhất, chương 11, từ câu 23 cho đến câu 29. Xin đọc thư Côrintô thứ nhất, chương 11, từ câu 23 đến câu 29. Điều tôi được Chúa dạy, tôi đã truyền lại cho anh em. Trong đêm bị phạn nộp, Chúa Giêsu cầm bánh tạ ơn Thượng Đế rồi bẻ ra và bảo: các con hãy lấy ăn. Đây là thân thể ta vì các con bị bẻ nát. Hãy làm điều này để tưởng nhớ ta. Cũng như thế, sau khi ăn tối, Chúa cầm chén và bảo: chén này là giao ước mới giữa Thượng Đế và nhân loại, được ấn chứng bằng huyết ta. Khi nào các con uống, hãy làm điều này để tưởng nhớ ta. Vậy, mỗi khi ăn bánh uống chén ấy, anh em công bố sự chết của Chúa và tiếp tục cho đến lúc Ngài trở lại. Vì thế, ai ăn bánh uống chén của Chúa cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Mỗi người phải xét mình trước khi ăn bánh uống chén ấy. Ai ăn bánh uống chén ấy mà không tôn trọng thân thể của Chúa là tự chuốc lấy án phạt vào mình. Trong phần suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, thánh tiệc là gì? Tại sao ta phải giữ thánh lễ này? Thứ hai là, giao ước mà Chúa nói đến trong đoạn này là giao ước nào? Thứ ba là, áp dụng lời dạy của Chúa trong thánh tiệc và thực tế như thế nào? Trước hết, thánh tiệc là gì? Tại sao ta phải giữ thánh lễ này? Thánh tiệc là một phép bí tích hay một thánh lễ do chính Chúa Giêsu truyền dạy. Thánh tiệc là dịch từ chữ Holy Communion của tiếng Anh, có khi gọi là tiệc ly, dịch từ chữ The Last Supper, tức là bữa tiệc chia tay của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Chúa chịu khổ hình. Cũng có khi gọi là tiệc của Chúa, dịch từ chữ The Lord's Supper. Từ này trong tiếng Việt ít khi dùng. Muốn biết rõ nguyên gốc của thánh tiệc, ta phải đọc lại Phúc âm Luca chương 22 từ câu 7 cho đến câu 20. Khúc thánh kinh này cho chúng ta biết mấy điều. Thứ nhất, chính Chúa Giêsu truyền dạy về thánh tiệc. Thứ hai, mục đích chính của thánh tiệc là để nhớ đến việc xả thân hy sinh của Chúa Giêsu cho mỗi người chúng ta. Thứ ba, trong lời dạy của Phao-lô, khi nào ta dự thánh tiệc là lúc ta tái lập giao ước làm nhân chứng cho Chúa, nghĩa là ta bằng lòng hứa cho người khác biết về cuộc hy sinh chịu chết của Chúa cho riêng người ấy. Thứ tư, ngoài mục đích kể trên, thánh tiệc không tạo được một phép lạ nào hay đem đến một ân sủng nào cho người nhận. Vì thế, việc chính là nhớ đến công lao của Chúa và cho người đời biết việc ấy là chính yếu. Các lý do nào khác trong việc nhận thánh tiệc chỉ là do người ta diễn dịch ra. Chúng ta trả lời câu hỏi thứ hai. Giao ước Chúa nói đến trong khi Ngài truyền dạy về thánh tiệc là gì? Chúng ta cần nhớ hai điều quan trọng trong đức tin của chúng ta. Thứ nhất, giao ước. Từ khi Chúa tạo dựng nên loài người, Chúa đã lập nhiều giao ước với con người. Ta phải hình dung ra thân phận con người, ta mới thấy việc Chúa lập giao ước với người là một ân sủng. Con người chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Hơn thế nữa, hạt bụi ấy còn phạm tội phản nghịch, làm nhiều điều trái nghịch với tạo hóa. Con người phạm tội, kiêu hãnh, chỉ đáng bị diệt vong. Nhưng nhờ tình thương của Chúa mà Chúa bằng lòng đưa tay đụng tới con người. Khi nói đến giao ước, tức là đề cập đến những lời hứa của Chúa dành cho con người. Ngày xưa, sứ giả của Chúa là Môi-se hay Mai-sen đã nhận luật pháp của Chúa để ban lại cho dân Chúa. Đó là các lời hứa của Chúa cho một dân tộc mà Ngài tuyển chọn. Nếu họ bằng lòng tuân theo tất cả luật lệ của Chúa, thì phước lành của Chúa luôn luôn ở với họ. Ngược lại, tất nhiên là hiểm họa, mất nước, lưu vong, đời đời đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu đã đến trần gian để lập giao ước, không phải với một dân tộc, nhưng là với toàn thể nhân loại. Giọt máu Chúa đổ ra trên thập giá chính là bằng chứng của giao ước thương yêu, tha thứ mà Chúa dành cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài. Chính vì hai giao ước quan trọng đó mà chúng ta tin nhận Chúa và được hưởng nhiệm màu của phép lạ tái sinh. Điều thứ hai quan trọng trong đức tin của chúng ta là nhân chứng. Đức tin của chúng ta không đặt trên một số lý thuyết của triết gia, nhưng căn cứ vào những nhân chứng rất điển hình, dây chuyền nhân chứng đó từ nghìn xưa tiếp nối mãi cho đến chúng ta. Và rồi từ ta, dây chuyền đó sẽ sang thế hệ sau và sau nữa. Thánh Kinh là lời của một số đông nhân chứng của Chúa, và mỗi chúng ta khi tin Chúa là đã cam kết làm nhân chứng cho Ngài. Trong Thánh Tiệc, Chúa Giêsu nói đến giao ước bằng máu hy sinh của Chúa, tức là lời hứa ban sự sống vĩnh hằng cho những ai bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu là đấng chết thay chuộc tội cho mình. Ngoài ra cũng trong Thánh Tiệc, có một giao ước Chúa truyền ta phải tuân giữ, đó là mỗi người tin Chúa phải cam kết làm nhân chứng cho Ngài. Thứ ba, áp dụng lời dạy của Chúa trong Thánh Tiệc vào thực tế như thế nào? Có mấy điều áp dụng. Thứ nhất là nhớ đến Chúa. Có lẽ đối với một số người, việc nhớ đến Chúa dường như không quan trọng lắm. Vì tin Chúa thì phải nhớ đến Chúa, làm sao quên Chúa được. Trên thực tế, nhiều người tin Chúa hăng say vào tổ chức hội thánh, làm việc, phục vụ, đến nỗi quên cả Chúa. Những người này do tài năng, tính tháo vát, óc tổ chức, có thể đặt vào đâu cũng hăng say như thế, chứ không nhất thiết vào hội thánh mới làm như vậy. Kết quả là động cơ thúc đẩy không phải là vì Chúa nữa, mà vì nhiều lý do khác. Những người này có thể bị ma quỷ bắt lấy rất nhanh. Nhớ đến Chúa nghĩa là biết rằng ta sống đây là nhờ hồng ân của Chúa, và ta phục vụ Chúa để đền đáp công ơn của Ngài. Và luôn luôn nhớ rằng nếu bỏ Chúa ra ngoài động cơ sống của ta, ta sẽ thất bại. Thứ hai, giao sự chết của Chúa cho đến lúc Chúa đến. Sự chết của Chúa Giêsu chính là căn bản của niềm tin Cơ Đốc giáo. Bỏ căn bản này không thể gọi là Cơ Đốc giáo được. Giao sự chết của Chúa tức là nói cho mọi người hồng ân của Chúa để họ tin Chúa mà được cứu vớt, không bị diệt vong. Phải chú trọng vào sự chết của Chúa, vì nhiều người đang chú trọng vào tôn giáo, nghĩa là mời người gia nhập vào đạo của mình, chứ không nhấn mạnh đến việc tin nhận sự chết của Chúa cho mỗi người là quan trọng. Giao truyền trung tín cho đến khi Chúa đến có nghĩa là không ngưng nghỉ. Một phương diện khác, giao truyền trung tín cho đến chết nghĩa là chọn đời làm nhân chứng cho Chúa cho đến khi ta chết. Như vậy, hoặc là trung tín giao truyền về sự chết của Chúa cho đến khi Chúa đến, hay là trung tín cho đến cuối cùng của đời mình. Đây không phải là những điều áp dụng mới mẻ, nhưng có thể là việc cần làm mà nhiều người trong chúng ta chưa chịu thực hành một cách trung tín. Cầu Chúa cho bạn lập giao ước với Chúa một cách mới mẻ trong tháng này và cả đời sẽ tiếp tục trong giao ước đó mãi mãi.
Thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồi trời rát mướt được Ngài dắt tay, lòng đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trông thấy cõi mình mong tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên, trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thăm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngồi nước uy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.